Chương 799, Thủy Tôn hại cốt nguyên giới giả thể lực đã đến cực hạn, cho nên dù không muốn, nguyên giới vẫn bị giải trừ. Vừa giải trừ, Thủy Tôn thoáng sững sờ, rồi phát hiện mọi người đều biến mất trong mắt nguyên giới giả. Vừa rồi là thời gian tĩnh chỉ, nhưng Thủy Tôn lại không ý thức được. Hắn chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, rồi mọi người bỗng nhiên biến mất. Thủy Tôn hơi bất ngờ, không ngờ có kẻ dám trốn ngay trước mắt hắn. Nhưng như vậy lại càng thú vị. Thủy Tôn không vội, với linh hồn phát hiện tại, hắn có thể dùng nguyên thức bao trùm toàn bộ Vẫn Lạc chi mộ. Từng cọng cây ngọn cỏ đều hiện rõ trong mắt hắn. Năng lực này còn mạnh hơn cả thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không. Nguyên thức huyết tán, Thủy Tôn nhanh chóng tìm ra chấp pháp giả cùng những người khác. Hắn cười lạnh, chỉ cần bọn chúng chưa rời khỏi nơi này, liền không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đồng thời, Thủy Tôn cũng cảm nhận được Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đang chạy đến. Thật là tự chui đầu vào lưới, ta còn chưa đi tìm ngươi thu hồi linh hồn còn lại, ngươi lại tự tìm đến cửa. Thủy Tôn thầm nghĩ, nhưng trước khi thu hồi phần linh hồn còn lại, hắn phải giết Tử Lăng đoạt lấy số đan dược kia. Chỉ cần uống nốt 8 viên còn lại, hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa linh hồn, rồi thu hồi phần linh hồn trong cơ thể Tôn Ngộ Không. Khi đó Thủy Tôn sẽ chính thức sống lại, đương nhiên hắn cũng sẽ không khách khí chiếm lấy thân thể của Tôn Ngộ Không. Trong vũ trụ này chỉ có thân thể hắn mới phù hợp nhất với mình. Xác định vị trí của Tử Lăng và chấp pháp giả, Thủy Tôn lập tức biến mất, cho mèo vờn chuột, thỉnh thoảng chơi cũng khá thú vị. Không tốn nhiều thời gian, chỉ trong chốc lát, Thủy Tôn đã đến nơi nguyên giới giả chạy trối chết nửa canh giờ. Hắn nhìn Tử Lăng và chấp pháp giả trước mặt, cười lạnh, bọn chúng vẫn chưa nhận ra sự chênh lệch giữa ta và chúng, còn phỏng tưởng chạy trốn, thật nực cười. Thân hình thoát ẩn thoát hiện, Thủy Tôn chậm rãi đáp xuống. Nguyên giới giả và những người khác đã bày sẵn tư thế chiến đấu. Tử Lăng và Tuần Thiên Giả thì dựa vào hai tảng đá, dường như đang nghỉ ngơi. Đương nhiên cho dù muốn, họ cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Sao không chạy nữa, ngoan cố chống cự? Lẽ nào các ngươi còn không bằng giả thú? Nguyên giới giả tuyệt vọng. Nguyên giới không thể phát động trong thời gian ngắn, cơ hội chạy trốn cuối cùng xem như tiêu tan. Thủy Tôn nói xong, không ra tay ngay mà ung dung nhìn đám người trước mặt, một đám tàn binh bại tướng. Thật đáng thương hại. Tuần Thiên Giả không để ý đến Thủy Tôn, quay đầu nhìn chấp pháp giả đứng sau lưng, gật đầu nhẹ, nói, ra tay đi. Xem ra, cuối cùng chúng ta vẫn không tránh khỏi vận mệnh. Tử Lăng, chúng ta đặt cược tất cả vào ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Tử Lăng ngạc nhiên, không hiểu ý Tuần Thiên Giả, bản thân hắn dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của Thủy Tôn, sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, căn bản không thuộc về vũ trụ này. Nghĩ đến đây, Tử Lăng sững người, bỗng nhận ra một vấn đề, vũ trụ này có thể dung nạp sức mạnh cao nhất là Thiên Tôn đỉnh phong, nhưng Thủy Tôn rõ ràng đã vượt qua cấp độ này. Vậy mà hắn lại không bị quy tắc vũ trụ bài xích, thật kỳ lạ, lẽ nào quy tắc vũ trụ không có hiệu quả với hắn, hay vũ trụ đã tiến hóa mà ta không biết? Tử Lăng thầm nghĩ, chưa kịp hỏi Tuần Thiên Giả, Tử Lăng liền thấy hắn đột nhiên đứng dậy, trên người tỏa ra một cỗ khí tức hoàn toàn xa lạ, quan trọng là, nó lại cực kỳ giống với khí tức của Thủy Tôn. Tử Lăng kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuần Thiên Giả tiếp tục biến đổi, y phục trên người bị cỗ lực lượng kia xé nát, thay vào đó là một bộ giáp. Một bộ giáp dường như được tạo thành từ vô số xương cốt. Bộ cốt khải này xuất hiện từ trong cơ thể Thủy Tôn. Tử Lăng nhận thấy nó không nguyên vẹn, phần giáp tay có rất nhiều vết nứt, giáp tay phải thì vỡ vụn, giáp tay trái vừa xuất hiện liền nứt vỡ rồi rơi xuống. Nhìn bộ cốt khải kỳ quái trên người Tuần Thiên Giả, Tử Lăng cảm thấy kỳ quái, nó không giống áo giáp được luyện chế đặc biệt, mà giống như xương cốt của Tuần Thiên Giả tự hiện ra ngoài, tạo thành hình dáng một bộ giáp, những chỗ vỡ vụn hay thiếu hụt, đều là những nơi hắn đã tấn công trước đó. Tử Lăng chưa từng biết Tuần Thiên Giả có chiêu thức này. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn là, xương của Tuần Thiên Giả đều hiện ra ngoài rồi, vậy thứ gì đang chống đỡ cơ thể hắn? Không nói thêm lời nào, khí thế trên người Tuần Thiên Giả càng lúc càng mạnh. Khi bộ cốt khải hoàn toàn hiện ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh cốt đao, không rõ được tạo thành từ phần xương nào. Tuần Thiên Giả nghiêng đầu nhìn Tử Lăng, nói gì đó rất nhỏ. Tử Lăng không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình, hắn đoán được ý tứ. Sau đó, Tuần Thiên Giả lao về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ, thật sự không ngờ lại gặp được hài cốt của mình ở đây. Năm đó, nhục thân của hắn bị Minh Tôn và Khe Tịch Giả bóc tách linh hồn, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Sau khi chết, hồn phách và nhục thân tách rời, hồn phách đến vũ trụ này, còn nhục thân thì bị giấu ở một nơi nào đó trong vũ trụ của hắn, vậy mà bây giờ hài cốt lại xuất hiện ở đây. Còn thân thể hắn thì sao? Chẳng lẽ thân thể hắn ở vũ trụ cũ đã xảy ra chuyện? Đang suy nghĩ, Tuần Thiên Giả đã xông đến trước mặt. Vì Tuần Thiên Giả sở hữu hài cốt của Thủy Tôn là bí mật lớn nhất của hắn, ngoài hắn ra hầu như không ai biết. Bình thường hắn giấu hài cốt trong một không gian bí mật, lối vào chính là trong cơ thể hắn. Từ khi có được hài cốt đến giờ, hắn chưa từng sử dụng toàn bộ, nhiều nhất chỉ dùng nó thay thế một số xương cốt của mình. Nhưng bây giờ, hắn đã hút toàn bộ xương cốt của mình ra ngoài tạo thành cốt khải, rồi dùng hài cốt của Thủy Tôn thay thế toàn bộ xương trong cơ thể. Điều này giúp Tuần Thiên Giả đột phá Thiên Tôn đỉnh phong. Tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới của Thủy Tôn, nhưng đối chiến với Thủy Tôn ở trạng thái linh hồn phách thì đã đủ. Điều thú vị là linh hồn, hài cốt và huyết nhục của Thủy Tôn lại bị chia làm ba phần độc lập. Lúc này, Thủy Tôn chợt nhớ ra yêu linh đồ chính là huyết nhục của hắn biến thành, chỉ là lúc đó hắn không nhận ra. Điều này khiến Thủy Tôn bực bội. Hắn định sau khi thu hồi linh hồn sẽ dùng thân thể tôn ngộ không trở về vũ trụ của mình, rồi dung hợp linh hồn và nhục thân hoàn mỹ phục sinh. Nhưng giờ không biết vì sao huyết nhục của hắn lại có ý thức riêng. Hài cốt bị Tuần Thiên Giả sử dụng, hắn chỉ còn linh hồn phách. Như vậy dù mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng không thể hoàn mỹ phục sinh, cùng lắm chỉ là linh hồn nhập vào hài cốt biến thành một bộ xương khô. Đây không phải điều Thủy Tôn muốn. Nghĩ vậy, hắn tức giận. Quá nhiều biến cố liên tiếp xảy ra khiến mọi nỗ lực của hắn đổ sông đổ biển. Sao hắn không giận cho được? Nắm chặt tay phải, tuy chỉ là linh hồn phách, nhưng linh hồn của Thủy Tôn ngưng tụ như thực thể, thân hình lóe lên. Thủy Tôn xuất hiện sau lưng Tuần Thiên Giả, một quyền đánh tới hậu tâm của hắn. Tuần Thiên Giả phản ứng cực nhanh, hài cốt của Thủy Tôn khiến thực lực của hắn tăng vọt, không quay đầu lại. Cốt khải trên người hắn lập tức mọc ra 7-8 cây xương sườn ở sau lưng, đang xen nhau, chặn nắm đấm của Thủy Tôn lại. Chúng không cứng rắn cản lại, mà dùng sự co giãn của xương sườn làm tiêu hao lực đạo của Thủy Tôn. Đồng thời, khuỷu tay phải của Tuần Thiên Giả đột ngột đánh sâu, nắm đấm phải của Thủy Tôn bị xương sườn kẹp chặt, không rút ra được, đành dùng tay trái đỡ cùi chỏ của Tuần Thiên Giả. Nhưng vừa đỡ được cùi chỏ, cốt đao trong tay trái của Tuần Thiên Giả đã đâm ngược ra sau. Lần này, Thủy Tôn không thể tránh né, nhưng Thủy Tôn dù sao cũng là Thủy Tôn, song chân đột nhiên phát lực. Hắn nhảy lên đỉnh đầu Tuần Thiên Giả, rồi lộn về phía trước, tránh được nhát đâm. Sau khi sử dụng hài cốt của Thủy Tôn, sức chiến đấu của Tuần Thiên Giả tăng vọt, đã có thể đối đầu trực diện với Thủy Tôn. Tử Lăng ngẩn người nhìn hai người giao đấu, không biết nói gì, thật bất ngờ. Ta cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy thứ đó, nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc, ngươi còn nhiệm vụ phải làm. Thẩm Phán Giả nói xong, vỗ vai Tử Lăng. Tử Lăng giật mình quay đầu lại, thấy bảy người còn lại đều đứng sau lưng mình với vẻ mặt kiên quyết, nhìn Tuần Thiên Giả và Thủy Tôn đang giao đấu. Tử Lăng thấy kỳ quái, lời nói vừa rồi của Tuần Thiên Giả khiến hắn rất bận tâm, liền hỏi, nhiệm vụ gì? Thẩm Phán Giả đáp, đều tiêu diệt Thủy Tôn. Vì vậy người chúng ta sẽ truyền toàn bộ sức mạnh cho ngươi. Tử Lăng, tuy chúng ta là đối thủ, nhưng ta luôn kính trọng ngươi. Tử Lăng đã hiểu ý Thẩm Phán Giả, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Tử Lăng, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Nếu ngươi thấy không thể đánh bại Thủy Tôn, hãy mang Tuần Thiên Giả chạy trốn. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không lùi bước dù cận kề cái chết. Nhìn bảy người chúng ta, hy vọng hắn sống sót.